Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thực hành hạnh quán âm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến Đức Quán Thế Âm, trong giới Phật tử Đại Thừa chúng ta không ai là không biết. Và hầu hết chúng ta ai cũng có một cái niềm tin rất là mãnh liệt đối với Đức Quán Thế Âm. Niềm tin mà được củng cố mãnh liệt như vậy, đó không phải chỉ đọc lên trong sách vở, không phải chỉ nghe nói trong truyền thuyết, mà niềm tin đó được củng cố bằng một cuộc sống hiện thực. Những ai đã có một lần hoạn nạn, những ai đã tâm thành khẩn cầu Đức Quán Thế Âm có linh nghiệm, thì người đó mới biết được. Với cái sự tin tưởng và với cái sự linh nghiệm đó, cho nên trong mỗi người Phật tử Đại Thừa chúng ta, trên miệng, trong tâm, ai cũng cứ gọi Đức Quán Thế Âm là mẹ hiền. Ai cũng tưởng nhớ Đức Quán Thế Âm là một bà tiên, một mẹ hiền, rất là hiền diệu. Mặc dầu biết Ngài không phải là một người nữ, Ngài đích thực là một người nam, nhưng mà vì có một cái tâm hạnh và luôn luôn lúc nào cũng hướng đến chúng sanh vạn loài, Ngài rải với cái tâm từ vô lượng vô biên, cho nên Ngài thành danh Quán Thế Âm và được người đời xưng tụng là mẹ hiền Quán Âm. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng bài pháp thực hành hạnh Quán Âm, hay nói cho đủ là thực hành hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thường thấy người Phật tử Đại Thừa chúng ta mỗi lần mà đọc kinh cầu an thì cứ thường đọc chú Đại Bi, tụng phẩm phổ môn thứ 25 ở trong kinh Pháp Hoa và kết thúc là kinh Bát Nhã. Cách thức sắp xếp như vậy có lẽ đó cũng là một cái điều cần thiết, tại vì với cái sự sắp xếp đó nó hướng đến hai mục đích rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta tin nhân hành của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và thứ hai là chúng ta lập hành tu nhân theo Ngài. Do vậy mà những ai nghe lời dạy, suy nghĩ và thực hành pháp tu giống như vậy thì sẽ đạt được nhiều kết quả màu nhiệm. Đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta nghe, nhưng mà không phải để mà bàn luận nói suông, mà phải làm. Trong khi thực hành đó, điều kiện trước tiên là chúng ta phải mở rộng cõi lòng và tiếp đón, đón nhận tất cả mọi người, mọi nơi, mọi khuynh hướng, mọi tư tưởng, kể cả tốt lẫn xấu. Có như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều kết quả, nhưng mà ngược lại, nếu mà tu sai nghĩa, chúng ta chỉ biết cung kính, chúng ta chỉ biết van xin, khẩn cầu với cái hành động tâm niệm độc ác, thì chắc chắn Đức Phật trong mười phương nói chung, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng sẽ không bao giờ che chở chúng ta đâu. Mà trái lại còn chuốc lấy cái quả báo không thể đo lường được. Đó cũng là lý do để giải thích cho chúng ta thấy tại sao có những người cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng làm lành, nhưng mà tâm không có thanh tịnh. Thành ra vì vậy nó không có cái phước, mà nó lại mang cái nghiệp. Đối với những ai mà tu nhân hành giống như Đức Quán Thế Âm và có cái hành đồng với Đức Quán Thế Âm, thì dù là không cầu khẩn gì cả, không mong muốn gì cả, nhưng mà vẫn được Ngài gia hộ và vẫn được nhiều cái kết quả nhiệm màu. Chúng ta nên nhớ rằng là Đức Quán Thế Âm là một cái vị Bồ Tát có cái tâm hạnh đẹp lắm. Đẹp ở chỗ là Ngài đến chỉ vì là anh cần, là chị cần, là cô, là bác cần mà đến. Khi mà anh, chị, cô, bác không cần nữa thì Ngài đi. Đến cũng không mang một cái ấn tượng nào để cho mọi người phải luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài, chỉ làm những điều mà chúng ta cần, xong rồi đi. Ngài không lưu lại một cái dấu vết gì cả. Cái tâm hành của Ngài đẹp như vậy, nó khác hẳn với một số những người mà sống trong cuộc đời hiện tại. Đến thì phải có điều kiện, đi thì luôn luôn móc nối, luôn luôn là tìm kiếm cái sự lợi dưỡng cho mình. Như vậy nó là trái ngược lại với hạnh của Đức Quán Thế Âm. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Tại vì tâm chúng sanh là như vậy. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nghe Pháp và tu theo hạnh của Đức Quán Thế Âm. Muốn có một cái kết quả tốt đẹp, đòi hỏi chúng ta phải tu nhân hạnh giống Quán Âm và hành cái hạnh đồng với Ngài. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì mặc dầu chúng ta đang sống trong cuộc đời nhiều phiền muộn này, nhưng mà chúng ta vẫn không bị nhiễu loạn quấy rối. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta, mà cũng chính vì vậy mục đích của chùa Dược Sư luôn luôn hướng tới là tăng đoàn của chùa Dược Sư cũng vậy, mà bất cứ một người Phật tử nào đến chùa Dược Sư cũng đều hướng dẫn làm thế nào sống đời an vui, tu đạo giải thoát. Mục đích của chùa Dược Sư là vậy. Cho nên quý Phật tử không có lạ, khi mà đến chùa Dược Sư đó với một cái nếp sống bình dị và mở rộng đón nhận tất cả Phật tử các nơi. để mà cùng nhau tu đạo giải thoát, để mà cùng nhau sống đời an vui. Do vậy mà tất cả mọi khuynh hướng hận thù chính trị tôn vinh bôi bác nhau không có ở đây. Trong chiều hướng này, nếu mà bất cứ một ai mà biết kính trên nhường dưới, biết hài hòa kính mến với nhau trong nếp sống đạo, và sẵn lòng dấn thân tu học, dấn thân cho lý tưởng cao cả, thì đương nhiên nó thích hợp với cái quan điểm của Chùa Dược Sư. Và như vậy không cần phải đợi cầu khẩn, không cần phải gì cả. Nhưng mà nếu cần thì trong cái điều kiện, trong cái phạm vi, Chùa Dược Sư sẵn sàng giúp đỡ. Nhân địa tu hành của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thể hiện rất là rõ ràng. Mà qua đó, Kinh Bát Nhã thu gọn nói một câu: Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Bồ Tát Quán Âm, quán chiếu ngũ uẩn gia không. Khi mà Ngài vào cái pháp quán này, Ngài thấy năm uẩn không, rồi bỏ mọi chấp trước. Do vì bỏ vứt hết tất cả, cho nên tâm của Ngài mới được lắng yên, và từ đó trí tuệ mới phát sanh. Sở dĩ chúng ta mà còn nhiều cái phiền muộn, còn nhiều cái khổ đau, còn nhiều cái vướng bận, là tại vì tâm của chúng ta còn lăng xăng nhiều quá, còn bị động, còn chấp trước, cho nên không có thấy được. Muốn như vậy thì phải rời bỏ chấp trước, đừng có vướng vào một cái lời nói khích nào, hay là đừng vướng vào một cái lời nói vô tình hay là cố ý nào, tâm chúng ta sẽ lắng yên và tuệ giác sẽ có. Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát khởi tu một cái tâm hết sức là thuần thiện, và đơn giản nữa là bằng cách là hài hòa với mọi người, đến với mọi người mà không phân biệt. Do vậy mà Ngài chứng Bát Nhã và thành một cái nhân hạnh của Ngài. Ngày nay chúng ta muốn tu nhân hạnh của Đức Quán Thế Âm và muốn thực hành nhân hạnh của Đức Quán Thế Âm, lẽ tất nhiên phải thực hiện pháp đó trước tiên. Cho nên chúng ta đừng có lạ khi mà đến chùa là chư tôn đức ai cũng khuyến khích là phải mở rộng cái cõi lòng của mình. Đừng có phân biệt đó là lạ, là thân, hay là màu da, hay là chủng tộc. Mà khi bất cứ một người nào đó đến chùa, giàu, nghèo, sang, hèn, có bằng cấp hay là không có bằng cấp, cũng như nhau. Tại vì đối với một người mà giàu, nghèo, sang, hèn gì đó, mà cứ đến chùa đó, mà muốn tu, muốn minh tâm kiến tánh, thì cũng phải tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, nghe pháp, tham thiền. Không ngoài lệ đó. Có bằng cấp mà muốn thành đạo, muốn kiến tánh cũng phải tụng kinh, cũng phải lễ sám, cũng phải niệm Phật ấy. Chứ không phải nói là tôi học cao rồi tôi không cần mấy thứ đó mà tôi minh tâm kiến tánh, không có. Cái sự giác ngộ nó không phải là học ít hay là học nhiều, mà cái tuệ giác đạt được ít hay nhiều mà đắc đạo thôi. Cũng không phải do giàu nghèo mà thành đạo, mà phải là do tu hành trì mới được. Tất cả những cái phương tiện như là tụng kinh, lễ sám, niệm Phật, trì chú, hành thiền là cái phương tiện để mà chúng ta trụ tâm. Do vậy mình thiếu tất cả những cái phương tiện này thì chúng ta không biết dựa vào đâu để mà trụ tâm. Tâm đứng yên thì trí tuệ phát sanh, rồi dùng trí tuệ đó để mà chúng ta quán chiếu lại cuộc đời. Khi mà chúng ta quán chiếu trở lại cuộc đời thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái căn nguyên của khổ, của vui từng người. Thấy được năm quận đó nó luôn luôn biến động không thực. Nếu mà không có dùng cái tuệ giác để mà mình nhìn thì đương nhiên lúc nào chúng ta cứ nghĩ con người của mình là to, là lớn, là sang, là đủ thứ kiểu. Rồi từ đó nó mới có cái sự phân biệt, từ đó nó mới tạo ra cái sự mâu thuẫn cho nhau chứ không gì cả. Khi mà một người đã thấy điều đó rồi, từ đó dưới mắt của một người tu, có thể nói rằng là cuộc đời nó chẳng khác nào như là cái sân khấu lớn vậy. Mà tất cả mọi người chúng ta là diễn viên chính, đang đóng từng vai tuồng khác nhau trong mỗi giai đoạn của mỗi năm tháng, nếu đó là cái cuộc đời hiện thực này. Và trong mỗi kiếp đó, chúng ta cứ quay quần trong cái nẻo luân hồi. Biết được như vậy, nếu mà trong cái lúc mà chúng ta vẫn còn đang quay cuồng trong cái nẻo luân hồi, ý thức được rằng năm uẩn đều không, cuộc đời là một cái sân khấu lớn mà chúng ta là diễn viên chính, muốn kết thúc cái vở tuồng đó sớm hay muộn đều do chúng ta, thì chúng ta có thể giữ được chân tâm thanh tịnh. Có một nhà thơ nói như thế này: tìm ta khắp nẻo luân hồi, xác thân nguyện mộng xây đời phù vân, bến mê ta lại dừng chân, đưa tay phủ sạch bụi trần vẫn vương. Ý thức được rằng năm uẩn đều không, cho dù là vẫn là trôi lăn trong sanh tử luân hồi, nhưng mà một lúc nào đó chúng ta biết chỗ ngừng, ngừng lại để tìm trở về với cái bản tánh chân như của mình, để coi mình, để coi bản thân của chúng ta là cái hạt bụi nào nó tạo thành, rồi nó sẽ đi về đâu. Quán chiếu như vậy, tâm thanh tịnh. Tại vì chúng ta biết rằng trong cái biển đời này, mỗi cá nhân chúng ta là những cái hạt bụi trần trong cái kiếp luân hồi. Muốn trôi hay là muốn ngừng lại cũng đều do mỗi người chúng ta. Từ Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tiến tu, nếu chúng ta vẫn cứ quán chiếu năm uẩn đều không thì ở đó chúng ta bắt gặp được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nơi đó tỏa sáng tâm đại bi, và chúng ta thấy Ngài có một cái lòng thương bao la, và nhất là những người đau khổ, bệnh hoạn, khóc than, kêu cứu đến Ngài, là Ngài đến liền. Có lẽ khi mà chúng ta đã làm được như vậy rồi đó, thì ít nhiều chúng ta cũng có thể giúp người mà chúng ta không cần báo đáp. Nghĩa là với cái tấm chân tình của chúng ta, từ từ chúng ta thực tập đạt đến cao độ, truyền đến cái tâm từ của Bồ Tát, ở đó chúng ta gặp và đồng hành với nhau. Mà thật khi mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm như vậy đó, thì ở đó chúng ta thấy nhận được tín hiệu cái sự đau khổ đó. Nếu có lúc chúng sanh đau khổ mà kêu cứu đến Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm nhận cái tín hiệu đó, Ngài đến, Ngài cứu độ chúng sanh. Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta gửi cái tín hiệu đến Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm nhận được, Ngài sẽ hiện thân đến chúng ta. Hay là bất cứ một người nào đó mà gửi cái tín hiệu đến chúng ta, nhận được, chúng ta sẽ có một cái thái độ thích hợp tùy theo cái điều kiện, tùy theo phương tiện và tùy theo cái tâm của chúng ta có thể giúp cho những người đó. Quả thực nếu mà nói tổng quát như vậy thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Nhưng mà nếu đưa vào trong một trường hợp khá đặc biệt, chẳng hạn như cái tình thân giữa cha mẹ và con cái. Giữa cha mẹ và con cái nó có một cái sợi dây liên lạc vô hình. Cho nên những nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng nếu mà con có đau thì ở nơi người mẹ đó có một cái gì đó bồn chồn, lo lắng, bất an. Và ngược lại, nếu mà cái người con đó có hiếu thuận với mẹ cha, khi mà cha gặp những mẹ gặp những cái cố sự gì, khi mà cha mẹ gặp những cố sự gì thì làm cho tâm của người con đó bất an. Đó gọi là thần giao cách cảm. Các nhà tâm lý học đã chứng minh điều đó. Thì ở đó nếu mà nói về phương diện tâm lý học á, thì chúng ta chỉ nói là thần giao cách cảm. Nhưng mà nếu nói tới quan niệm của một người tu theo đại giải thoát thì chúng ta thấy người con đã gửi tín hiệu thương cha nhớ mẹ và cha mẹ nhận được, hay là cha mẹ đã gửi tín hiệu đến cho con thương nhớ con và đứa con nhận được. Thực hành hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát có thể nói rằng đó là một cái sự kết hợp hòa hài lẽ sống bằng trí tuệ và từ bi. Mà không có một mảnh đất nào tốt hơn để cho chúng ta gieo trồng bằng cái mảnh đất tâm của mình. Cho nên nếu mà chúng ta muốn đi vào cái lộ trình này thì chúng ta phải làm sao cho tâm tư của chúng ta chuyển hóa. Thôi đừng có ganh tị nữa, thôi đừng có nhỏ mọn, đừng có khó khăn gây khổ đau cho nhau nữa, để cho mảnh đất tâm của chúng ta càng ngày càng tươi mát thêm. Và ở đó chúng ta sẽ trao truyền đến cho chúng sanh đang sinh sống trong cõi ta bà này, mà người thân của chúng ta là người gần nhất có thể đón nhận cái sự trao truyền đó trước. Rồi đến một cái nơi phức tạp nhất, phiền muộn nhất, khổ đau nhất, với đầy đủ loại hình chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, chúng ta có thể gửi cái tín hiệu đến cho mọi người được. Trên tinh thần đó, một trong 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm rằng là coi ta bà tối tâm, mẹ hiện đại bi tâm, lắng nghe tiếng bi thảm, mẹ ứng hiện tùy thân, nhân tâm đảnh lễ nam mô trụ ta bà u minh giới Quán Âm, Như Lai tầm thân kêu khổ nguyện. Đó là một cái câu nguyện của 12 câu nguyện Đức Quán Thế Âm. Tại vì khi mà tâm của Ngài mở rộng mọi cõi lòng, rồi thì từ đó Ngài truyền trao cái tín hiệu đến những nơi nào mà tối tăm nhất, đau khổ nhất, để ở đó có thể lắng nghe cái tiếng bi thảm, rồi hiện thân đến mà cứu độ. Vì cái tâm đại bi mà Đức Quán Thế Âm đến cõi Ta Bà. Chứ thực ra Ngài đã thành Phật lâu rồi. Ngài là một vị cổ Phật, chứ không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Nhưng mà Ngài thương tất cả mọi chúng sanh, cho nên Ngài trở lại cõi đời này tìm đau khổ cứu vớt. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm cứu người thì chúng ta cũng trở thành đồng hành với Ngài. Chúng ta sẽ gặp Ngài ngay. Và như thế chúng ta cứu người, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu chúng ta. Chúng ta không lỗ. Nếu mà nói theo cái kiểu mà buôn bán ngoài đời đó, tính lời và tính lỗ đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ lỗ. Chỉ có điều là chúng ta có chịu trải lòng của mình ra để mà chúng ta cứu độ người khác không hay thôi. Khi mà hạnh nguyện một phần nào giống Đức Quán Thế Âm, chúng ta được sống gần Ngài và đồng hành với Ngài. Cho nên nếu mà mỗi người chúng ta ai cũng làm vậy đó, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn gần gũi với chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta sẽ tìm, không bao giờ tìm được Đức Quán Thế Âm đâu. Nếu mà cứ nghĩ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phải là một cái người trang nghiêm, ngồi đẹp giống như một vị Bồ Tát ngồi trên bàn thờ đó, đó thì quý vị sẽ không bao giờ thấy Đức Quán Thế Âm. Mà trong cái tinh thần thực hành hạnh Quán Thế Âm, một ai mà có cái tấm lòng tốt, sẵn lòng đưa tay giúp đỡ người ta, người đó là Đức Quán Thế Âm. Người ngồi gần mình là Đức Quán Thế Âm, không cần tìm đi đâu xa cả. Tại vì khi mà chúng ta làm được, nghĩ được một cái điều, cái nỗi khổ của anh, nỗi khổ của chị, nỗi khổ của em, của cô, của bác là nỗi khổ của tôi, thì chúng ta đồng hành với Đức Quán Thế Âm. Tại vì Đức Quán Thế Âm cả cuộc đời Ngài trang trải cái tâm của Ngài cho chúng sanh. Cho nên nghĩ như vậy và chúng ta làm được như vậy đó, là chúng ta đồng hành với Ngài. Do vậy đó mà khi mà thực hành hạnh Quán Thế Âm, vấn đề trước tiên là chúng ta phải xem xét coi Ngài làm gì để mà chúng ta tập làm theo. Đừng bao giờ làm theo cái kiểu của mình làm. Đừng bao giờ làm theo cái kiểu mình muốn làm. Tại vì chúng ta là con người trần tục, làm theo cái kiểu của chúng ta làm á, thì chỉ là đem cái sân hận, đem cái si mê, đem cái quậy rối đến cho thiên hạ chúng sanh thôi, chứ không có làm gì khác hơn nữa. Cho nên chúng ta phải nhìn Ngài làm cái gì, tập làm cho được cái đó. Học là vậy, tu là vậy, mà hành là vậy. Khi mà chúng ta làm như vậy thì cái năng lực bất tư nghị của Đức Quán Thế Âm là chúng ta đó. Cho nên nhiều người cũng là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác, lời nói rất là bình dị, rất là mộc mạc, nhưng mà ai đến cũng nói người đó, ông thầy đó, cô đó, bà đó là Phật sống. Hình ảnh nào cũng được coi là Phật sống cả. Nhưng mà gặp dữ thì đến khi dù cho là ai đi nữa, người ta đến mặt cái mặt giống như bà chằn, hay là mặt giống như thiên lôi, người ta cũng sợ liền. Thành ra vì vậy mà chúng ta thấy là cái năng lực bất tư nghị của Đức Quán Thế Âm là sẵn đó, ai có khả năng thì chúng ta lấy được. Được Đức Phật dạy rõ trong phẩm Quán Thế Âm và trong phẩm Phổ Môn, nổi bật một cái tinh thần vị tha vô ngã của Đức Quán Thế Âm. Cho nên đọc kinh hoài là mục đích để chúng ta biết được và chúng ta hành theo Đức Quán Thế Âm. Khi mà làm như vậy thì chúng ta mỗi lần mà đọc kinh là chúng ta thấy cái giá trị của kinh. Còn nếu không á, đọc trăm ngàn lần kinh là kinh mà mình là mình. Cho nên có nhiều người nói là cái tội tình gì mà các thầy các cô mà ngồi cứ đọc kinh cả ngày à? Đọc kinh, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành có cái lý do của nó. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy á, thì chúng ta coi những cái thời giờ đó là cái thời giờ của khổ sai. Tại vì ngồi hoài cả ngày mà không có cái lợi ích gì cả. Khi mà chúng ta có một cái tinh thần vị tha vô ngã của Đức Quán Thế Âm rồi thì nơi nào cần cứu Đức Quán Thế Âm xuất hiện được thì chúng ta cũng xuất hiện được. Ngài không vì quyền lợi riêng mà là quyền lợi của số đông. Ngài đã làm như vậy, chúng ta theo dấu chân Ngài, tức là chúng ta thực hành hành Quán Thế Âm á, thì chúng ta cũng đến với mọi người không vì quyền lợi mà là vì chúng ta đang học và thực hành cái hành đó, vì cái quyền lợi của chúng sanh. Học hành hành Quán Thế Âm hay là học hành Phổ Môn, chúng ta chỉ đến và đáp ứng yêu cầu cho người. Chúng ta không phải đến để nhờ vả để làm cho người phải đau khổ. Cho nên khi mà đến bất cứ một ai mà chúng ta biết là làm cho cái người đau khổ đó, làm cho người mà chúng ta đến đau khổ đó, thì chúng ta là tầm bậy rồi đó. Mà ngược lại, chúng ta là cái người học đạo mà thấy một cái người nào đó mà đến với mình mà mình làm cho mình đau khổ đó, quý vị cũng đừng có ngạc nhiên. Cái nghiệp nó tới rồi. Nghiệp tới thì ráng mà lãnh, hay là nghiệp tới ráng chấp nhận rồi tìm cách mà chuyển hóa nó. Bởi vì trong cuộc đời nó đều có cái sự tương quan tương duyên với nhau. Cho nên khi mà đến là với cái tinh thần vô ngã, chúng ta đến cũng không nhờ vả người, mà người đến cũng không có nhờ vả mình, chỉ làm tạo cái điều kiện hạnh phúc cho nhau, an lạc cho nhau, như thế là đủ rồi. Cũng trong cái tinh thần vô ngã, do vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể thị hiện tùy lúc, tùy chỗ, tùy thời, tùy theo cái yêu cầu dưới nhiều dạng hình thức khác nhau để mà Ngài hóa độ. Thành ra vì vậy mà Ngài đã lưu truyền trong cuộc đời một cái câu xưng tụng rất là đẹp, rất là hay, mà phải nói rằng chỉ có những cái bậc thánh mới có thể làm được thôi. Cái xưng tụng rằng là Quán Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sư hiệu cầu thiên sư ứng, khổ hại thường tác độ nhân châu. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Quý vị thấy cái câu xưng tán này hay ở chỗ là thiên sứ hiểu cầu thiên sứ ứng, là một ngàn chỗ mà cầu khẩn đến Ngài, Ngài hiện ra một ngàn thân cùng một lúc để mà Ngài cứu độ, chứ không có hẹn. Nhưng bây giờ cái phương tiện kỹ thuật khoa học tối tân có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà vẫn còn bị một cái kẹt đó, là thời gian tính. không thể cùng một lúc làm một nhiều chỗ như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta đến, thí dụ mua hàng ở Subway, ai ra trước thì đứng trước thì tính tiền trước, ai ra sau, đứng sau tính tiền sau. Phải thứ tự từng người một. Nhưng mà ở đây nó nói rằng là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, có nghĩa là 1.000 người ở 1.000 chỗ khác nhau mà cầu đến một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài vẫn hiện đủ 1.000 thân ở khác 1.000 chỗ, địa điểm khác nhau để mà Ngài cứu độ. Như vậy Ngài vẫn còn hay hơn nhiều. Do vậy mà chúng ta thấy rằng trong phẩm Phổ Môn cho chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm hiện với cái 32 ứng hiện thân. 32 ứng hiện thân ở trong 32 hoàn cảnh tiêu biểu cho mọi tình huống, chứ thực ra đó Ngài hiện ra cả ngàn thân, cả ngàn tình huống. Mà cái ngàn này cũng là cái tiêu biểu cho cái hoàn cảnh thôi, chứ thực ra là phải nói rằng là vô lượng vô số thân. Chứ không phải là con số 32 hay là 1.000. Đó là tiêu biểu cho một cái thần lực Ngài thị hiện để thấy cái tài năng và cái tâm nguyện của Ngài. Và Ngài đương nhiên là trở thành cái người che chở cần thiết. Ngài là cái người mang an lành đến cho chúng sanh ở cõi Ta Bà. Do vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn thường ở cõi Ta Bà, vẫn thường được mọi người xưng tán mà không ai bao giờ chán. Luôn luôn trên miệng ai cũng kêu Ngài là mẹ hiền, ai cũng khẩn cầu tới Ngài, không ai chán, không ai chê, không ai đuổi cả. Còn cái mạng trần của mình đi đến đâu lạng quạng một vài ngày người ta đuổi, tại vì mình nhiều chuyện quá, mình lộn xộn quá. Lúc người ta chưa, mình chưa tới thì người ta yên ổn bình yên, mình tới rồi đó là gây chuyện rắc rối, cho nên người ta đuổi. Cái mạng mình là vậy đó, khác với mọi người. Do nhiều khi đến nói chuyện lần đầu tiên người ta còn chịu nghe, nói chuyện lần thứ hai người ta lơ lơ đi, nói chuyện thứ ba, lần thứ ba đuổi thẳng à, không thèm nghe nữa, tại nhiều chuyện quá. Đức Quan Thế Âm là không vậy, mà Ngài ở cõi Ta Bà, ở trong lòng mọi người, mọi người vẫn không bao giờ chán. Từ cái gợi ý này, Đức Phật khuyên chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm. Một niệm Đức Quán Thế Âm mà luôn luôn nằm trên miệng của chúng ta đó là sẽ trừ đi một niệm chúng sanh. Một cái tư duy về Đức Quán Thế Âm ở trong đầu của chúng ta đó là sẽ bớt đi một cái tư duy ác hại gây đau khổ cho người ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm, có nghĩa là chúng ta học và hành Đức Quán Thế Âm. Có học và hành đúng nghĩa hành Đức Quán Thế Âm thì đi đến đâu chúng ta mới đáp ứng cái yêu cầu lợi lạc đến đó. Còn nếu không á, đi đến đâu thì mình cứ gây rắc rối tới đó. Có đáp ứng được cái yêu cầu lợi lạc tới đó mà được như vậy á, thì cái công việc hoằng pháp độ sanh của chúng ta nhất định là tốt đẹp. Nên nhớ rằng là cái sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh đó không phải chỉ riêng cho các thầy cô không đâu, mà các Phật tử cũng có phần. Càng lúc chúng ta thấy cái vai trò của người Phật tử trở nên rất là quan trọng. Bởi vì với cái vai trò của người Phật tử mà nhận lãnh cái sứ mệnh hoằng pháp độ sanh, nó rộng rãi hơn nhiều. Quý vị có thể chơi với những người bạn, bạn Cato giáo, là Tin Lành, là Hồi giáo, hay là bất cứ một người nào, dầu cho là có những cái quan niệm của những tôn giáo khác biệt, nhưng mà nếu tất cả mọi người, các Phật tử chúng ta có cái tâm niệm độ sanh đó, thì chúng ta độ được hết. Đó là lý do mà cũng có những người Phật tử đã khuyên, đã khuyến khích, đã mời gọi nhiều người bạn ca tô giáo về chùa lễ Phật xin sám cúng dường tam bảo. Nhưng mà các thầy làm cái chuyện đó là không được. Các thầy chỉ có đến với các Phật tử và nói chuyện với các Phật tử thôi. Cho nên cái sứ mệnh hoằng pháp của các Phật tử nó cũng quan trọng lắm. Nó không có giới hạn, không bị gò bỏ giống như vào những mấy chục năm trước đây. Càng lúc chúng ta thấy rằng là giữa đời và đạo có một cái sự kết hợp hài hòa rất là chặt chẽ. Do vậy mà chúng tôi cứ khuyến khích các Phật tử ráng học cho tới nơi tới chốn, ráng nghe pháp để hiểu. Ngoài cái việc tu thân của chúng ta còn truyền trao đến cho những người bạn của chúng ta. Có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con, có thể là bạn trong công sở. Một cái điều mà đáng khích lệ là một Phật tử Việt Kiều mình là cô Phúc kia nhận chuỗi đeo tay của chùa vô trong sở bán. Phật tử cũng mua, mà Tin Lành cũng mua, Ca Tô Giáo cũng mua, ai cũng mua hết á, mua đeo tay. Khéo khuyến khích, khéo mời gọi thì người ta đeo à. Mặc dù họ chưa biết cái ý nghĩa chuỗi là như thế nào, nhưng mà đã đeo được sau chuỗi vô là đã có duyên lành với Phật này. Cho nên cái vai trò hoằng pháp của các Phật tử hay ghê lắm. Mà nếu mà làm được như vậy đó, nó là cho chúng ta có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Bởi vì nếu mà một Đức Quán Thế Âm mà chúng ta nghe nói rằng là thiên sứ hiểu cầu thiên sứ ứng đó, thì bây giờ chúng tôi là có một cái ý nghĩ. Mấy chục người Phật tử chúng ta có mặt ở đây, nếu mà thực hành và hành cho đúng cái hạnh Đức Quán Thế Âm á, thì mấy chục người này là hiện thân của mấy chục Quán Thế Âm Bồ Tát, thỏa mãn cho mấy chục chúng sanh trong cuộc đời này. Ai cần chuỗi có chuỗi liền, ai cần chùa dắt về chùa liền. Quý vị thấy hay không? Đó là thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng Đức Quán Thế Âm á, từ trong hư không hiện ra một chỗ nào đó, mặc đồ cho đẹp hay là mặc đồ cho oai, để được cứu độ chúng ta. Do vậy mà chúng ta rủ nhau tới đó cầu nguyện mà cúng dường. Đó cũng là lý do mà gợi lên cho mọi người có một cái ý tò mò, có một cái gì lạ đó là rủ nhau tới. Điều đó cũng không có gì là sai cả. Nhưng mà có nhiều khi mình lại rơi vào cái tình trạng bị lừa gạt nữa. Nếu mà không khéo á, rồi bất mãn. Bất mãn cái tôn giáo của mình, bất mãn do vì những người đã hướng dẫn mình đi sai đường. Cho nên cái quan trọng là phải nghe pháp cho hiểu, rồi cho tới nơi tới chốn mình tu mà mình hướng dẫn người khác cùng tu là như vậy. Nếu mà hiểu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một người từ trên hư không, hay là từ một người ở trong cái bí mật nào đã bước ra cõi đời này để rồi đến cứu độ chúng ta là sai. Điều đó không đúng với chánh pháp. Chúng ta không cần tìm chỗ có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện, tại vì chúng ta biết rõ Ngài hiện được tất cả mọi nơi. Từ cái ý hướng này giúp cho các Phật tử loại bỏ cái vấn đề mà đồng cốt ông lên bà xuống đó, mẹ hiện ra để mà chỉ vẽ cái này cái nọ đó là ba la hết đó. Đức Quán Thế Âm ngài đủ sức hiện thân làm bất cứ cái chuyện gì ngài làm, chứ không cần phải dựa vô những cái người mà đồng cốt. Những người đồng cốt nói xin lỗi, thân của họ còn chưa thanh tịnh thì làm sao mà những cái bậc thánh nhập vô được. Mà cái nhân vật giống như là Tề Thiên Đại Thánh là cái nhân vật của ông Ngô Thừa Ân dựng lên trong Tây Du Ký, mà cái vấn đề ông lên bà xuống cũng có Đức Quan Thế Âm, rồi cũng có Tôn Ngộ Không, cũng có đủ kiểu hiện ra hướng dẫn mình đi trật đường. Cho nên đến với đạo pháp là chúng ta phải nghe cho đường hoàng, cho nó rõ ràng, không thôi là chúng ta đi trật đường. Chúng ta không cần tìm đâu cả, tại vì chúng ta biết rõ khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh và hành theo hành Đức Quán Thế Âm, tự thân của chúng ta cũng là Đức Quán Thế Âm rồi. Tuy nhiên người có cái niềm tin, có lòng thành thì mới thấy được ngài, cũng giống như chúng ta vậy. Nhiều khi chúng ta làm được những cái việc đó nhưng mà chúng ta là không biết mình làm. Nhiều khi chúng ta có cái tâm rất là thanh tịnh, rất là đẹp, có cái hạnh giống như Đức Quán Thế Âm nhưng mà mình là không biết mình có. Vì do vậy mà có nhiều khi chúng ta còn coi thường cái khả năng của mình đi. Thì bây giờ chúng ta phải ráng nhìn lại. Ráng nhìn lại mới thấy ngài, mà qua đó chúng ta có thể cụ thể hóa là thân của mình hay là bất cứ một hình ảnh nào đó. Niềm tin và lòng thành ví như là máy truyền hình, là cái điều kiện để Đức Quán Thế Âm hiện ra. Chúng ta thấy rõ ngài hay không còn tùy theo cái sự chi phối của phước hay là nghiệp. Nó tương tự giống như cái máy truyền hình mà bị nhiễu sóng thì chúng ta không thấy được hình ảnh gì cả. Trong tâm tư chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta có cái antenna mạnh, tức là tâm thanh tịnh á, thì cái chúng ta sẽ thấy rõ Phật Bồ Tát, thấy rất rõ. Trên bước đường tu, nếu mà chúng ta muốn hạn chế nghiệp của chúng ta để mà cái phước cho nó tăng thì bằng cách là chúng ta phải điều tạo điều kiện làm thế nào cho tâm tư lắng yên, làm thế nào để cho ít phiền não. Tại vì thực ra trong cuộc đời nó có thiên hình vạn trạng làm cho tâm tư của chúng ta dao động, phiền não nhiều. Do vậy mà chúng ta không thấy được hình ảnh của chư Phật hay là không thấy được hình ảnh của Đức Quán Thế Âm. Bây giờ tâm tư có lắng đọng, có lắng yên, phiền não ít thì chúng ta mới có điều kiện thấy được Phật và Bồ Tát. Nhiều người tham vọng nhiều, nhiều người lắm phiền muộn cho nên khó bước vào cái thế giới thánh thiện. Hạn chế cái tính phiền não để mà tâm hồn chúng ta được thanh thản, thân thể sức khỏe mạnh thì lúc đó chúng ta cầu nguyện nhất định là có kết quả. Cho nên chúng ta có cầu nguyện hay là có làm cái gì đi nữa đó, mà nếu mà chúng ta làm trong cái tâm tư bối rối, làm trong cái hoảng loạn sợ hãi đó, nó trở nên quýnh quáng, nó không làm được cái gì cả. Cho nên từ đầu đến cuối đầu Đức Phật vẫn bảo là giữ cho tâm được yên tịnh thì chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cái cuồng chỉ rối, nếu mà chúng ta hoảng hốt thì nó càng rối thêm. Cái thời gian của chúng ta có trong cuộc đời này nó chẳng khác nào như cái cuồng chỉ vậy đó. Nếu mà chúng ta biết sắp xếp từng công việc đi qua trong từng mỗi ngày của chúng ta, thì nó thoải mái, nó dễ chịu, nó yên bình. Còn nếu mà không biết sắp xếp thì cái thời gian đó quả thật là rối. Mà rối mà không biết gỡ rối nó càng rối thêm nữa, một hồi rồi ô hô a ta đem đi đốt luôn. Thì cuộc đời của mình nó cũng vậy đó. Cho nên hạn chế tính toán nhiều, hạn chế phiền muộn thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Khi mà cơ thể khỏe mạnh với một cái tâm hồn trong sáng thì nó giống như cái máy tốt vậy đó, có thể tiếp nhận được làn sóng mạnh rõ. Chúng ta thấy hình trong cơ thể của chúng ta mà có yên tình sáng suốt thì chúng ta mới nhận lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là mạnh. Lực của Đức Quan Thế Âm truyền vô thân người nào thì người đó biến thành một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngay. Do vậy chúng ta phải luôn luôn giữ cho thanh tịnh, tránh phiền muộn, dẹp bỏ. Đừng bao giờ để những cái chuyện mà nó cứ tính cách lạc vặt ở trong đầu. Quý vị sẽ nói khó, thầy ơi, thầy nói dễ cho tụi con làm khó. Ai là không biết nói dễ mà làm khó. Nhưng mà những ai làm khó thì mới là tài chứ. Vấn đề được đặt ra là chúng ta có chịu làm không thôi. Đừng có than nói là thầy khó quá thầy ơi. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Mà khi chúng ta giữ cho tâm thanh tịnh rồi đó thì chúng ta biến thành một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào không hay. Từ trong cái khuynh hướng này, nếu là một người nữ mà có tánh hiền hậu, hay giúp đỡ những kẻ hoạn nạn, thì người đó được coi là Đức Quan Thế Âm. Nếu mà như vậy thì trong trường hợp đó đó, mình nói rằng là nếu một người nào đó mà cầu nữ thân để thuyết pháp thì nữ thân đến để mà thuyết pháp. Rồi với một cái tâm rất là tốt đẹp, gặp trong những cái cơn hỏa hoạn, kêu những anh chữa lửa tới cho mình, thì chúng ta coi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái anh chữa lửa. Hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ khác theo cái điều kiện và nhu cầu của chúng ta. Cho nên đừng có chờ đợi cái chỗ lửa cháy mà chờ một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dịu hiền giống như trong tranh vẽ thì không bao giờ có. Nếu mà gặp một anh chữa lửa tới mà chữa lửa mà đuổi nó thôi, ông không phải là Đức Quan Thế Âm, ông đi chỗ khác chơi, để cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tới đây chữa lửa cho tôi thì mình chết chắc. Cho nên hoàn cảnh nào, ai là người đến cứu mình thì đó là Đức Quan Thế Âm. Như thế nếu mà một người nào đó là vị tu hành, có một cái tình thương rộng lớn, che chở, giáo dưỡng, giúp chúng ta, thì người đó là Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Chẳng hạn như ở chùa Dược Sư đây là các sư chị mình này, chẳng hạn như là sư chị Giác Chúng này, sư chị Giác Tịnh này, mà biết thương yêu, biết đùm bọc. Nếu mà trong chùa luôn luôn đùm bọc các sư em của mình giống như là sư em Diệu Nhật, sư em Huệ Như Chị, Huệ Như Em, Tuệ Như Hành Hòa, coi như người em của mình vậy, thì đó là cái phước của chùa mà cũng là cái phước của chúng sanh vàng loại. Tại vì khi mà đã làm như vậy rồi đó thì người ta nói là tên sư trì Giác Chúng hay là sư trì Giác Tình đó không phải là một người bình thường nữa, mà đó là hình ảnh của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Đẹp lắm. Nói đến hai cái hình ảnh này á, là ai cũng tôn sùng. Sao mà sư chị hiền quá giống như Đức Quan Thế Âm, hay là bất cứ ai vậy nha. Chứ không phải chỉ có hai hình ảnh mà sư chị Giác Chúng với sư chị Giác Tình đâu. Còn nếu không ngược lại á, thì người ta nói hai sư cô lựu đạn, hay là hai sư cô giống như hai cái trái bom nổ chậm, hay là bất cứ an vậy. Người ta nói mặt thấy đẹp vậy chứ mà giống như bom nổ chậm, chỉ trời rút ngòi một cái là nổ liền. Tức là nó tùy theo cái hoàn cảnh, mà tùy theo cái tâm hành của mình. Khi mà mình đã luôn luôn đùm bọc đến với một người nào đó, mình chỉ đem cái tình thương, đem cái hòa bình đến cho mọi người, thì mình không muốn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình vẫn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì mình đem cái niềm vui đến cho người mà mình lấy cái đau khổ của họ đi. Còn mình đến á, mà mình mang cái phiền não, mình đem những cái chuyện tào lao thiên địa tới, mình tạo cái sự chăm chọc cho nhau, thì đó là mình đã tạo cho mình một cái tâm tư địa ngục rồi, mình còn lôi kéo người khác cùng đi xuống địa ngục với mình, là đọa hết cả đám. Nói chung là cái năng lực bất tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm cụ thể hóa thành 32 ứng hiện thân, cộng thêm một thân của Ngài là 33. Và từ hiện thân của Phật cho đến hiện thân bình thường nhất trên cuộc đời, như là thân của đồng nam, đồng nữ, tức là trẻ con, trai và đứa con gái, từ một cái ông vua nhân từ cho đến một ông thầy thuốc cứu người, từ một cái bà già dịu hiền cho đến một ông nông phu chất phác, từ một ông quan thanh liêm cho đến một cái dũng sĩ can thiệp những cái chuyện bất công trong cuộc đời. Hình ảnh nào cũng có cả, nơi nào cũng có cả, và bất cứ lúc nào cũng làm được cả. Điều mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát làm thực ra không có cái gì là cao siêu, tuyệt diệu, mà là một điều rất là bình thường mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần hiền lành, tốt bụng, mở rộng cõi lòng của mình ra, chịu làm việc, không cầu báo đáp là đủ rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy đối với tinh thần của người Phật tử thì mình cũng quen á. Nhưng mà nói với một cái người nào đó mà tính toán buôn bán, họ nói tầm bậy, đâu có ai mà làm chuyện không công vậy đâu à. Nhưng mà mình quen, mình biết làm được như vậy là chúng ta là thánh rồi. Tất cả những hình ảnh tốt lành, đạo đức, tài giỏi đều gợi cho mọi người nghĩ đến một hành Quán Thế Âm. Và người Phật tử chúng ta thực hành hành Quán Thế Âm thì chúng ta không thể đi một cái lộ trình nào khác. Chúng ta không tìm Ngài trong hư không, không tìm Ngài, không quay lễ lại Ngài giống như những hình tượng trên bàn thờ, mà chúng ta tìm Ngài trong cái hành của những người biết tu, những người có đạo đức, những người mà có cái tâm đẹp, tâm tốt. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây đều là những vị Bồ Tát của nhau cả. Một người mà có cái tâm niệm từ bi, việc làm giúp đời những Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện hữu nơi họ, cho nên chúng ta không cần tìm đâu. Hồi đủ điều kiện để có thể tiếp nhận lực gia trì của Ngài không đơn giản, đương nhiên là không đơn giản, và giữ cho cái lực Quán Thế Âm tồn tại trong chúng ta lâu dài là càng khó hơn. Bởi vì tâm tư của con người mình, nhất là con người sống trên cuộc đời này là thích sống về tình cảm nữa. Khi vui á, thì cái gì cũng được hết, cái gì cũng chịu hết, mà cái gì cũng chiều, cái gì cũng cho. Nhưng mà khi đã là bực cái mình rồi đó, đụng tới là nạt, đụng tới là nộ, thấy mặt ghét. Cho nên Nếu mà chúng ta có tạo cho mình một cái lực Đức Quan Thế Âm cũng không tồn tại lâu dài. Bởi vì sớm vui chiều giận. Sớm sân si chiều phiền muộn. Thì làm sao mà Phật lực nào mà còn tồn tại trong mình? Vì vậy mà đánh mất cái lực gia hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là dễ. Và đánh mất cái lực của Đức Quán Thế Âm do mình tự tạo cũng rất là dễ. Chỉ một niềm vọng tưởng điên đảo khởi lên thôi, thì tất cả những gì siêu tuyệt trong con người của chúng ta cũng tan thành theo mây khói. Ở cái khuynh hướng này, chúng ta lại nghĩ đến một cái việc khác nữa, là một đám lửa săn cháy cả rừng công đức. Cái câu này nói nó cụ thể hơn. Nó giống như quý vị mà đi ngang qua một đồng lúa chín, thử mình thảy xuống một cái tảng thuốc này, cái đám lửa nó có cháy không? Cháy tuốt hết á. Đừng tưởng là một cái tảng thuốc nó nhỏ. Đám lửa sân của mình cũng vậy đó. Bao nhiêu ngày tháng mình tu cho kham khổ, mình làm cho nhiều việc phước thiện, nhưng mà mình sân si lên một chút, chỉ cần một điên đảo vọng tưởng một chút khởi lên là tất cả những cái việc làm của chúng ta tiêu hết, không còn gì cả. Nó chẳng khác nào như là bao nhiêu chúng ta giữ kiện, chúng ta giữ trong cái máy vi tính vậy đó. Khi mà chúng ta chưa có bấm cái nút lưu trữ, điện cúp là mất hết. Để thành tựu cái việc thực hành hành Đức Quán Thế Âm, để làm cho cuộc đời của chúng ta sống cuộc đời an lạc, thì chúng ta phải thực hành các hành. Một là phải thẳng thắn, không có quanh co, không có giấu đầu giấu đuôi gì cả. Có cái gì mình nói thẳng cái đó. Hai là khiêm cung. Ba là phải biết sử dụng cái ngôn ngữ từ ái. Lý do mà chúng ta phải thẳng thắn là bởi vì sao? Bởi vì phải có thẳng thắn để cho cái đối tượng chúng ta thấy cái nào là đúng, cái nào là sai, và chúng ta mới sửa. Rất có thể đối tượng sẽ không vui khi mà mình dám nói sự thật. Nhưng mà cái chuyện vui hay là buồn đó là chuyện tùy đối tượng. Nhưng mà học hành Quán Thế Âm, chúng ta không có trước mặt là chúng ta khen mà sau lưng chúng ta chửi, hay là trước mặt chúng ta có cái thái độ nhũng nhặn tôn kính mà sau lưng mình đá vào lái, cái đó là không được. Cái thứ hai nữa là phải khiêm cung, là phải luôn luôn đặt mình trong cái tình trạng cần học. Cho nên đến với một người có bằng cấp chúng ta cũng học được, mà đến với một cái người mà không biết gì chúng ta vẫn học được. Tại vì ở nơi bất cứ mỗi người nào đó nó có một cái dở mà nó có cái hay, thì chúng ta cứ học cái hay thôi, đừng học cái dở của họ. Đối với một người mà có khiêm cung thì luôn luôn lúc nào cũng thành tựu, luôn luôn lúc nào cũng được quần chúng quý mến. Và phải biết sử dụng từ ái. Thẳng thắn mà thiếu từ ái không được. Thẳng thắn mà nói như là chửi cha mắng mẹ người ta đó thì cũng không ai ưa đâu. Thẳng thắn nhưng mà với cái lời từ ái thì không có người nào mà không nghe. Trong trường hợp mà chúng ta nói thẳng thắn, nói cái lời từ ái mà người kia không nghe, thì chỉ có họ khùng họ mới không nghe thôi. Mà khùng á thì mình là tìm cái thuốc chữa khác, cũng không có gì buồn hết á. Cho nên ba cái đức tính này nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái hài hòa khi mà chúng ta thực hành hạnh Quán Âm. Cho nên vấn đề thẳng thắn là tốt, nhưng mà thẳng thắn phải có luôn cả khiêm cung, phải có luôn cả cái lời nói từ ái nữa thì mới thành tựu. Trên cái nguyên tắc mà sống chung cũng cần cái thẳng thắn, cần cái khiêm cung và cần cái từ ái. Mà đối với cái người mà lãnh đạo cũng vậy, lãnh đạo trong một cái tổ chức nhỏ cho đến một tổ chức lớn, thiếu thẳng thắn á, thì mình sẽ không đưa cái tổ chức của mình đi đến đâu cả. Mà thiếu khiêm cung á, thì không ai dám bày tỏ những cái sai quấy của mình. Thiếu cái từ ái thì chúng ta chỉ tạo thêm cái sự hận thù thôi. Cho nên ba cái yếu tố đó không thể thiếu. Bên cạnh đó chúng ta phải biết sống cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi. Nói như vậy quý Phật tử có lẽ hơi bực mình thầy Đồng Trung lắm. Bởi vì sao ngoài kia họ sale điềm đồ nhiều quá mà tới chùa dược sư thầy Đồng Trung suối lại sống đơn giản. Sống đơn giản quá thì những cái đồ bán sale kia ai mà mua. Rồi đến chùa thầy Đồng Trung một hồi đồn nhau nói thầy Đồng Trung suối đừng có mua đồ thì lấy gì mà mặc. Không, cái điềm đạm này, cái đơn giản này á, nó không phải giống như là mình không mua sắm gì. Vẫn mua sắm nhưng mà cần thiết thôi. Có nhiều người cứ đi tới mấy cái shopping á mà thấy người ta mua, thấy người ta bán sale, thích lắm, cứ mua về cho nhiều đó mà không mặc. Một hồi cái đem ra cho Goodwill làm việc từ thiện. Có phải là khổ mình không? Chúng ta ít ham muốn có nghĩa là chúng ta chỉ làm những điều cần thiết, mua những cái cần thiết thôi. Và đồng thời chúng ta cũng phải luôn luôn tâm niệm nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Phải nghĩ như vậy. Thực ra trong cuộc đời mà ai nghĩ như vậy đó, nếu mà nói ra cho những người bạn của mình nghe đó, có nhiều người họ nói người này khùng. Tại vì thông thường mình chỉ thích mình vui, an lạc, hạnh phúc, còn mình không thích ai giống như mình hết á. Mà nhất là những người mà mình ghét á, những người mà mình ghét á, mình còn muốn họ đau khổ, mình họ muốn cho họ chết đi cho sớm đi cho rồi, tại vì mình ghét. Nhưng mà thực ra nếu mà mình làm như vậy thì hơi ác thiệt đó. Cho nên phải tập, dầu cho là người mình thương hay là người mình ghét, nếu mà không muốn cho họ có một cuộc sống an toàn, hạnh phúc, tâm tư hiền hậu, thì mình cứ coi như là mình không có nghĩ gì tới đó cũng được, tạm được thôi. Do vậy mà chúng ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của mình để mà mình thực hành hạnh Quán Thế Âm, để chúng ta làm lời cho tất cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một cái gì làm cho ngăn cách. Cái tâm từ này không vì một cái điều kiện nào mà chúng ta có thể bỏ được. Dù cho sống ở đâu, làm bất cứ chuyện gì, bất cứ hoàn cảnh nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, miễn là còn thức, thì chúng ta nguyện duy trì chánh niệm từ bi để mà chúng ta thực hành không có một chút vấn vương hay là căm thù bất cứ một cá nhân nào hết đó. Chúng ta biết nếp sống từ bi là cái nếp sống rất là đẹp. Chúng ta phải biết như vậy và gìn giữ đừng để lạc vào tà kiến. Và đồng thời chúng ta cũng phải loại dần những cái ham muốn tầm thường. để mà thể hiện nếp sống lành mạnh, thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ an ổn lắm. Và được như vậy đó, thì có thể nói đây là một trong những điểm nổi bật trong cái cuộc đời tu học của chúng ta. Bởi vì chúng ta có tu học thì cũng chỉ làm được tới chừng đó thôi. Lời dạy của Đức Phật cũng là như vậy. Và lời dạy này mặc dầu nó ngắn gọn thật, nhưng mà nó xúc tích trong ba lĩnh vực của giáo lý Đức Phật, đó là giới, định và tuệ. Trong thuật ngữ Phật giáo, trí tuệ nó đồng nghĩa với cách thấy của nội tâm và luôn luôn nhắc đến như là một cái sự thật tuyệt đối. Cho nên khi nói tới cái gì đó cũng cảnh cáo chúng ta nên coi chừng. Coi chừng tức là giới. Vì thế mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường đi từ một cuộc sống của chúng sanh tầm thường đến cái trạng thái của giác ngộ cao siêu. Và như vậy Đức Phật không chỉ nói về cái tình thương yêu phải làm như thế nào, mà Ngài còn hướng dẫn chúng ta làm sao phải thực hành. Thực hành cách nào để cho mọi người sống an vui, để mọi người có được cơm no áo ấm. Tại vì chúng ta đều mong muốn tất cả mọi người trên thế giới này không có chiến tranh, không xung đột, mà phải thương yêu, gìn giữ hạnh phúc cho nhau. Cuộc sống như vậy lý tưởng lắm. Những điều tuyệt vời này chúng ta đều biết quá rõ, nhưng mà làm thế nào để chúng ta thực hiện nó? Đó là cái điều mà chúng ta phải học và phải cố gắng làm. Đó là vấn đề trọng yếu. Do vậy mà mỗi khi mà chúng ta nghe được, chúng ta có những cái tư duy, thì chúng ta phải hành để tạo cho nó thành một cái hành động. Vì thế mà chúng ta cần phải nhận thức được rằng tâm bình an là cái mục đích sống của chúng ta, và chúng ta cần phải nỗ lực để mà đạt được điều đó. Cho nên chúng ta không cần phải buồn phiền, không cần phải chạy trốn, không cần phải nhờ ai cả. Từ quan điểm này chúng ta biết tâm bình an không thể tự nhiên mà có. Mà cái sự bình an của nội tâm nó đòi hỏi một cái nỗ lực nhắm đến một cái thái độ nội tâm nào đó. Do vậy nếu mà chúng ta cố gắng đạt được cái tâm bình an bằng cách là tách biệt mình ra khỏi người khác, tức là nếu mà chúng ta đến với một người nào đó mà thấy cái người này á, nó có cái khuynh hướng là làm cho chúng ta đau khổ, có cái khuynh hướng là nó quậy rối mình, có khuynh hướng là cướp mất đi cái sự thanh tịnh của mình, mình phải tránh ngay. Các thầy cứ thường nói là chọn bạn mà chơi là như vậy đó. Nếu mà đến với một người nào mà làm cho chúng ta mất đi cái vững chãi là thôi xin đánh lễ mà lui ra đi. Đừng có. Nó là dù cho là trước đây thân thật, trước đây là bạn tri kỷ thật, nhưng mà nếu một thời gian nào đó cách biệt mà gặp lại thấy cái thay đổi, coi mình có chuyển hóa được người này hay không, thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu không á, thôi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho nó khỏe. Để nhận thức được sự thật này, chúng ta phải có khả năng dấn thân thực sự, không có vọng tưởng, không có mơ tưởng. Hình ảnh của người Phật tử nó giống như những chiến sĩ mà ra trận vậy. Nếu mà có lúc một chiến sĩ ra trận chiến đấu á, một á là mình phải thắng trận mà đi về, hai là mất mạng. Theo quý vị thì quý vị chọn cái nào? Phải chọn cái thắng trận mà về chứ. Thì bây giờ chúng ta tu học cũng vậy đó. Một là chúng ta có hạnh phúc an lạc, hai là chúng ta thất vọng đau khổ phiền muộn. Đương nhiên là không ai chịu cái trạng thái đó rồi. Cho nên là không có bao giờ sống trong tưởng tượng nữa và đừng bao giờ sống hay là tu mà yếu yếu xìu xìu đi vòng vòng á, thì muôn đời mình bao giờ mình có được cái thanh tịnh. Tại vì bữa nay mình cứ chạy tới chỗ này, mai mình cứ chạy tới chỗ kia, mình nghe một hồi nó lộn xong trong đầu, nhưng tại sao cái người này hướng dẫn mình phải làm thế này, người kia hướng dẫn mình làm cái kia, vậy thì cái nào trúng? Nhiều Phật tử đứng trước cái ngã ba đường rồi không biết cái nào trúng. Có nhiều người là thôi cái nào trúng cũng được, mà trật cũng được, thôi mình làm hết á. Nhưng mà mình có được bao nhiêu thời gian, công sức như thế nào, nó còn đòi hỏi lên mình nữa. Do vậy đó mà rồi á, là một chút là mình kêu reo, tua một chút thì sợ mình không ai nuôi. Thay vì chúng ta suy tưởng trốn tránh trách nhiệm, chúng ta cần phải thực tập thiền quán để sống một đời sống nội tâm. Và dựa trên căn bản này, chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về cái bản thân của chúng ta, về và về cái thế giới xung quanh nữa. Khi mà cách nhìn sự vật thay đổi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Đó cũng là cái điều bình thường. Do vậy mà để có một cái sự thỏa mãn nào đó về khả năng của bản thân có thể cũng là tốt, nhưng mà cái cung cách không chịu nhìn lại con người của mình thì chỉ khiến chúng ta càng xa rời với mọi người nhiều hơn. Cho nên nói cho nó cùng thì cuối cùng chúng ta phải nhìn lại con người của mình. Thiếu sự thành thật, thiếu thiện chí sẽ cản trở chúng ta thu thập được nhiều kiến thức và cái khả năng hành trì về cái sự hòa nhã. Như vậy chúng ta phải lưu ý về cái khả năng và sự hành trì của chúng ta. Tại vì cái sự hành trì là một cái đặc tính của trái tim. Đức Phật đã ví tính chất của sự hòa nhã với cái ngọn tre ở trong gió. Cho nên đến cái hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, trong tâm của chúng ta phải có một sự hài hòa thích hợp, thích đáng. Đức Phật Ngài đã nói như vậy, thì như vậy trong cái cơn gió bão, ngọn tre có thể uốn cong sát đất nhưng mà nó không gãy. Và khi gió lắng đọng thì ngọn tre đứng thẳng dài. Tâm của chúng ta cũng vậy. Đến đâu chúng ta phải hòa nhã. Có nghĩa là thứ nhất á, chúng ta sẵn sàng nhường nhịn, không tranh cãi. Cái thứ hai là không cố gắng chứng tỏ mình đúng, mình giỏi, mình tài hơn người khác. Cái thứ ba là không cần phải cảm thấy thuyết phục người nào khác. Chúng ta làm cái gì, chúng ta biết là chúng ta làm cái đó. Và thứ tư là không tỏ ra chúng ta hiểu biết hơn người, và đồng thời cũng không để cho người khác lung lay chúng ta. Đó là sự rộng lượng của trái tim, mà cũng là một cái món quà của trái tim. Một trái tim cứng rắn thì không thể nào khoan nhượng, mà chỉ biết bám vào bản thân, che chắn cho mình với những cái bức tường. Chỉ có trái tim mềm dẻo, khoan nhượng là có thể hiến dâng và ban tặng. Trái tim như vậy mới có thể đưa chúng ta đến tình thương, và có thể hài hòa với mọi người, và có thể đem cái niềm tin yêu đến cho mọi người không bờ bến. Với mục tiêu này, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện trên cuộc đời này bằng mọi dạng thức. Ngài đi đến đâu, Ngài đều được tán dương, mời gọi, kính trọng. Còn chúng ta đó, làm không được. Cho nên đến đâu, dầu cho thiền chí của chúng ta đến đâu đi nữa mà không có được cái tâm hòa nhã, không có cái sự thành thật, không có thiền chí, không có cái kiến thức, rồi thì cũng bị chống chửi. Thành ra vì vậy mà chúng ta cuối cùng cũng phải nhìn trở lại mình, để mà theo dấu chân của Đức Quán Thế Âm bước vào trần gian, để sống bên cạnh tất cả mọi người, để mà chúng ta hành hạnh Quán Âm, rồi chúng ta đưa tất cả mọi người đến bờ giải thoát. Nói tóm lại, kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm, chúng ta cung kính đảnh lễ Ngài, lưu giữ những cái hình ảnh thanh thiện ngợi ở trong tâm của chúng ta. Và ở nơi đó, chúng ta thể hiện thành cái lời nói vui đẹp lòng người và cái việc làm mang an lạc giải thoát cho mọi người. Chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta phải thực hành như vậy. Trước hết đó, là trong tâm của chúng ta sẽ được bình yên, thảnh thơi an lạc. Và kế đến là những người sống chung quanh chúng ta có được một cái sự chan chứa tình thương đẹp. Do vậy mà cứ mỗi ngày, mỗi lần vía Đức Quán Thế Âm, là mọi người Phật tử chúng ta về chùa kính lễ tưởng niệm đến một bậc Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đời, và đồng thời cũng muốn nhắc nhở rằng chúng ta là một cái vị Bồ Tát ở trong tương lai. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực hành hạnh Quán Âm hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.